phục vụ và cộng hưởng hòa bình. Qua nhiều thời đại ca tụng nền tảng văn minh, nhưng chưa một ai đứng vững được trên mặt đất. Mưu mô cho cách mấy đi nữa cũng không lưu lại với số vốn khổng lồ mà chính bản thân đã tạo được. Ngoài luật đời lại có luật trời, có phóng có thâu thì mới có quân bình và sức khỏe. Khi có cơ hội phục vụ quần sanh là trời ban ân phước tạm hành tại thế, tức là thế thiên hành đạo, tâm thức quân bình nhiên hậu mới phục vụ được. Quân bình là vốn của trời đất, có đến thì phải có đi, tự tan vô thường nằm trong nguyên lý có không không, sàng sảy và giáo dục quần sanh trong quả địa cầu. Làm người hiểu được nguyên lý hóa sanh sanh của trời đất thì sẽ tự giảm bớt sự tham muốn không cần thiết và thực hiện sự cần thiết cho bản thân và trí tuệ, tức là phải sửa đổi chiều hướng đi lên thay vì đi xuống. Đi lên là sẽ có cơ hội tiến tới vô cùng, ngược lại đi xuống thì chỉ có tranh đấu giật giành, mất đi sự lý thú của cuộc sống thì làm gì đạt được mức chung sống hòa bình. Luôn luôn nung nấu và kêu gọi hòa bình nhưng không bao giờ có hòa bình. Bản thân bất độ hà thân độ, không biết cách cứu mình thì cũng chẳng cứu được ai. Phân ranh biên giới nhưng quên trời đất thì suốt kiếp tranh đấu và lo lắng cũng chẳng đi đến đâu. Của thiên trả địa chẳng ai nắm bắt được một món nào quý báu nhất trên đời này trước khi lìa xác. Xác thân hoàn trả trọn vẹn trong lòng đất, hồn lìa xác thì mới thấy được sức mạnh của trời đất. Có luật lệ nhân quả rõ ràng, chẳng ai hơn ai một ly, luật lệ rất công bằng. Xác thân khép lại kín mít thì luôn luôn thích thú trong đường lối cạnh tranh. Khi bước vào lòng đất thì mới chịu chấp nhận sự tan rã quy không, thì mới thấy rõ đạo vốn không. Bằng lòng thực hành trong chu trình tiến hóa cho kỳ tới, đến lúc đó mới thấy rõ sự dấn thân cộng hưởng hòa bình trong ánh sáng đại bi của Thượng Đế. Khi không còn vật gì lưu lại trong tâm thức thì mới thật sự hòa bình theo nguyên lý đời đạo song tu. Cơ trời sẽ chuyển và đang chuyển cho nhân loại hiểu rõ khổ cảnh và sự chân thức thần tiên của phần hồn, nhiên hậu mới thật sự có được sự cộng hưởng hòa bình.
Tôi hứa ảo. Các bạn đã hứa với trời Phật, đã hứa với riêng tôi. Tôi là một người phàm tu đây mà tôi cũng được nghe các bạn hứa hàng đấy. Tôi sẽ tu cho ông Pháp coi, sự nhiều hơn, sự giỏi hơn, nhưng mà không được đâu bạn. Bạn chỉ đi trong tuần tự thôi, chứ còn bạn có hứa gì hứa vô chặt rồi các bạn cũng không làm nổi được. Bởi vì cái đó để cho các bạn thấy rõ rằng cái sự giới hạn tùy theo sự khả năng tiến hóa của bạn. Nếu mà các bạn dày công tu thì các bạn sẽ tiến tới nơi dễ dàng hơn. Còn nếu mà không dày công mà hứa ẩu đó rồi rốt cuộc thôi bộ. Đó, chẳng tiên, không có tiến nhanh được. Nhiều người tu nó có chứ tu bao nhiêu năm mà rốt cuộc không hiểu cái gì hết. Rồi tại sao? Tại vì tôi hứa ẩu, tôi làm được. À, tôi hứa với người đi trước, tôi hứa cả trời Phật, tôi hứa đủ thứ mà ông Phật không hứa ai hết. Ông Phật ông lo ngồi như thế thế. Mà những người nhà thiền giác kia cũng không hứa với ai tôi sẽ tu bao nhiêu, không biết cứ ngồi tu vậy thôi. Có tâm tu, có quyết tâm sửa tu, ý thức rõ sự tiên hoa của muôn loài và tôi muốn hòa đồng với tất cả.
Trí giả hòa bình mỗi linh căn giáng lâm tại thế đều là sứ giả hòa bình, nhưng than ôi, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đều hướng ngoại tạo động tranh đua cho kỳ được những gì mình muốn. Cho nên vắng đi sự thanh tịnh cơ bản nguyên năng sẵn có từ lúc sơ sanh, thích động loạn, mất hẳn tâm linh và hòa bình trong nội tâm. Thậm chí người thân yêu chung chăn chung gối cũng phản nghịch với nhau, làm sao có hòa bình? Mưu sinh, mưu sinh, vụ lợi, vụ lợi, mất đi cán cân quân bình của nội tâm, tạo tâm bất ổn, trí bất an. Khổ, khổ, nhiên hậu mới ước ao có được sự hòa bình và nhàn hạ. Gốc chính của mỗi linh căn đều từ cõi hòa bình mà giáng lâm xuống cõi ô trược tham dâm này, cuốn cuồng theo cuộc sống phức tạp và ô uế tâm thân, tham dục không dời dứt. Sự phiền muộn luôn luôn xảy ra trong cuộc sống, thân xác già nua bắt đầu chán ngán tình đời đen bạc, vân vân và không lối thoát. Lúc ấy mới bắt đầu hướng tâm về trời Phật, tự tìm tàng sự tinh vi đắc pháp của hành giả đã thành công, mà bỏ công tu luyện tự giải nghiệp tâm hướng về sáng lạng của đại bi mà tu tiến, thì mới thấy rõ nhịp độ hòa bình của trời đất có sẵn. Nhưng nhân sinh quên hẳn lãnh vực tâm linh, hướng về đấu tranh tạo cảnh bơ vơ, đòi hỏi dân chủ và nhân quyền. Tranh đấu vì dân chủ và nhân quyền mà cũng vẫn chưa hòa bình, vẫn tranh chấp lẫn nhau vì mọi sơ hở chưa hoàn tất. Lúc nào cũng muốn có sự hòa bình mà không biết phải làm sao. Cơ trời biến chuyển, mọi người đã tìm hiểu và nhận thức được luật nhân quả của trời đất có. Vậy muốn trở về với nhân lành của trời đất thì phải làm sao? Phải tự giải nghiệp tâm qua phương pháp mà người đi trước đã hành đạt. Giải bỏ nghiệp tâm nhiên hậu mới cảm thức được sự hòa bình là cần thiết cho cuộc sống. Từ người đời cho đến người đạo, quý bộ đạo và tận dụng phát triển bộ óc sẵn có của chính mình, thì mới thấy rõ chính ta là một sứ giả hòa bình. Tiếp tục thực hành chánh pháp, khai thông trí tuệ, cống hiến chân ngôn tạo hòa bình cho các giới gần xa trên mặt đất này. Kết luận là trọn tiến trọn hành, nhân hậu mới đạt đến kết quả của sự hòa bình hòa hợp cùng trời đất mà tiến thân. Mỗi mỗi đều phải tự dựng xây và tự đạt.
Tăng thì tăng giả, mà càng ngày nói chuyện là nói càng nhiều, làm việc càng nhiều, cũng không thua một chú trẻ. Không phải ông trời cũng cho sức tôi. Nếu ông trời không cho sức tôi làm được. Với cái tuổi 64 tuổi mà ngồi nói tiếng đồng hồ chắc nói không được. Ê à trời. Nhưng mà phải nói mạch lạc, trôi chảy. Ba cõi đang ngồi, đang nghe và chứng minh. Nếu nói bậy thì nó cho một cú là knock out như Wesley.
Ăn ngủ bài thiết. Ngủ là gì? Khi các bạn tham thiền nhắm mắt là luồng điện các bạn phóng lên hòa với cả càn khôn vũ trụ, là đó là đi tới chỗ ổn định. Chứ là ngủ giả người đời, nhắm mắt thì ngủ yên. Bài tiết là các bạn giữ cái luật hoa hoa xanh xanh, đó là sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ để nuôi dưỡng chúng sanh hiện tại. Các bạn thấy siêu diệu không? Các bạn đang nắm một cái cơ cấu siêu diệu quyền vi, một cái cơ sở tinh vi của Thượng Đế đã an bài cho các bạn làm chủ. Các bạn không phải thứ lệ thuộc, không phải thứ ngu muội. Khi các bạn bộc lộ được tình người thì các bạn dễ thông cảm bất cứ một việc gì xảy đến với các bạn, vô thiện, dù thiện hay là ác. Mà các bạn không có tình người thì các bạn thấy thiện bất thính các bạn theo, rồi ác các bạn bỏ. Là các bạn con người mất quân bình chứ không phải người tu. Ca tụng cái đẹp của ông Phật, quên cái thằng ni sinh, quên cái thằng hung hăng. Mà thằng hung hăng đó là ai? Chính mình. Thành ra càng ca tụng cái đẹp chừng nào thì càng hung dữ, càng mê chấp chừng ấy. Trách mất đầu này, trách mất đầu kia mà không chịu sửa mình, không giúp thằng hung hăng tiến hóa. Thành ra khổ, khổ triền miên, tự đầy tự đọa không hay.
Kính thưa thầy, chiều nay anh chị em chúng con có ngồi lại chung với nhau và thảo luận về bài giảng sáng nay của thầy, bài duyên nghiệp sắp thấm thiết và đi thẳng vào tâm của tất cả chúng con. Có nhiều anh chị em cảm thấy mình sống thử trong bài giảng đó và không cầm được sự xúc động. Về phần câu hỏi thì anh chị em con đúc kết được những câu sau đây. Câu thứ nhất, tại sao pháp lý vô vi không khuyến khích hiến thể xác sau khi chết, trong khi Quan Âm hiến cánh tay cho ma đói để cứu vua cha thì lại được hạnh Bồ Tát?
Cho nên cái hạnh hy sinh, đây là nói về cái hạnh hy sinh, chứ không phải thấy Quan Âm như tôi đi chặt cánh tay rồi tôi được thành chánh quả đó. Không, cái hạnh hy sinh của Ngài yêu thương cha, biết hiếu nghĩa, tận dụng khả năng thương yêu của chúng ta mới động lòng trời. Đó, Ngài coi cái cánh tay Ngài không có giá trị, cha Ngài sanh Ngài ra, cánh tay đâu có giá trị. Dù cho hy sinh nửa thân mình mà đi đứng được, hoạt động được, Ngài cũng hy sinh. Vì một phần để an ủi những người đau khổ, chia sớt sự nó ấm đó cho những vong linh đang chịu khổ vì người cha làm vua độc tài. Cho nên Ngài thấy rằng hiếu nghĩa phải trọn lại hạnh hy sinh đó để cho mọi người được ấm no tạm thời, cứu cha già ra khỏi đó, là cái hạnh Bồ Tát mới làm được điều đó. Cho nên trọn hiếu trọn nghĩa là một lòng sáng suốt cởi mở, tận độ chúng sanh. Với hành động cũng như tâm tư của Ngài là một, không có gì thay đổi. Nhưng mà sau đó, một cánh tay mất, Ngài lại có mấy chục cánh tay. Dân làng thương Ngài, dân biết bao nhiêu cánh tay cho Ngài, thành đã Quan Âm nhiều tay, chứ không phải một tay. Khi chúng ta biết hy sinh được, chúng ta sẽ có nhiều hơn, không bao giờ có ít hơn. Cho nên ở đời họ tưởng tôi hy sinh là tôi mất. Không, các bạn sẽ có nhiều hơn. Vì cái hạnh hy sinh của các bạn động lòng trời, động chúng sanh, thì những sự cấu trúc đó nó sẽ trở về trở lại và có nhiều hơn. Cho nên các bạn hiện tại ở đây hỏi ai hữu vô vi Hoa Kỳ đã hy sinh không ít, hy sinh của cải để làm việc cho mọi người có cơ hội nghe chân lý và tu học. Cái đó ông trời sẽ cho đủ, các bạn sẽ có đủ, có nhiều hơn và không có bao giờ thua lỗ. Nhiều người nghĩ sai lầm là tôi thua lỗ. Không, các bạn gỡ tiền vô nhà băng Thượng Đế để ngày nào các bạn xài. Đó, cái điển từ ái của các bạn sẽ phổ quá khắp các nơi. Khi ta xét tới hạnh hy sinh của các bạn, họ khâm phục. Đó là bạn được chuộc chuộc cái tội quá khứ của chính bạn. Cho nên Quan Âm muốn hy sinh, cha tôi sinh tôi ra, dù có tội nặng cách mấy đi nữa, tôi là người phải lót đường cho cha tôi. Hạnh hy sinh vô cùng đó mới động lòng trời, Ngài mới đắc được chứng quả. Còn nếu mà không dám hy sinh nữa, thì cũng là chị em, cũng là con của Ngài sanh ra, nhưng mà có đứa ở địa ngục mà có đứa thiên đàng là vậy. Hạnh hy sinh cao vút trời thì được thăng hoa đi lên, hạnh hy sinh còn thấp kém sau đó thì phải chuyển xuống ngạ quỷ súc sanh cai trị. Còn bên pháp lý vô vi, tại sao nói không hy sinh thân xác để cứu độ chúng sanh? Không phải như vậy. Các bạn đang tu, trên đường tu, chưa đạt tới hạnh Bồ Tát, làm sao các bạn dũng cảm hy sinh điều đó? Không thể được. Cho nên trong cái tập tầm tu học này, các bạn đi truy tầm chân lý và tìm chân lý, các bạn thấy chân lý không mất và không dư không thiếu, lúc đó các bạn mới dám hy sinh. Gặp trường hợp các bạn dám hy sinh, hy sinh rồi thì các bạn đắc quả. Nhưng mà hy sinh một cách thấu đáo rõ rệt chân lý, bất di bất dịch, chúng ta không bao giờ bị mất, chúng ta không bao giờ thất bại, chúng ta không bao giờ bị tiêu hao, lúc đó chúng ta mới hy sinh. Hy sinh trong sáng suốt, chứ không phải hy sinh một cách ngu xuẩn đâu. Lúc hy sinh đó là bề trên chính tâm, vì sự liên hệ của chúng ta ở trên cả càn khôn vũ trụ, bên trên hư không đại định cũng biết được ta. Sự hành động chúng ta dưới này càng hy sinh nhiều thì bên trên chấm điểm và phải cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt hơn, được hưởng cái phước đó để hóa độ chúng sanh và làm việc, chứ không phải hưởng đó rồi đi hưởng thụ cho cá nhân thì cũng bị đầy đọa trở lộn lại như xưa. Cho nên pháp lý vô vi đây là tự tháo gỡ tội trạng của chính mình, rồi đặt nặng sự hy sinh cao cả đó mới tiến về cái hạnh Bồ Tát. Chứ chưa thành Bồ Tát, đang học, đang tu.
Cũng trong vấn đề hy sinh, trong khóa 1 có một câu hỏi là từ khi một người trước khi chết có cái giấy hy sinh hiến dâng con mắt hoặc là một bộ phận nào trong cơ thể đi cho khoa học hoặc là cho một người bệnh nhân nào cần đến, tại sao hành động này không được xem như là một hành động hy sinh mà lại bị ở kiếp sau bị phạt là bị mù để cái gì
đó? Cái đó không phải là cái nguyên điển hy sinh. Cái này hy sinh thấy rằng tôi muốn cứu người sống trở lại mà tôi không biết căn quả của con người đã đi thế nào. Hy sinh cho khoa học, hy sinh đi rồi rốt cuộc cũng không hy sinh được và không cứu được đối phương, chỉ có tạm mà thôi. Tôi hy sinh cặp mắt của tôi hy sinh cái thận của tôi chỉ giúp người đó mấy năm thôi, không có làm được cái gì. Còn cái hy sinh kia là khác, cái hành hy sinh kia là khác. Thấy rõ hồn vía, hy sinh trong cái hồn để cứu tận độ. Còn cái này hy sinh kia là mới hiểu một góc thôi. Nếu mà hiểu người mà hy sinh cặp mắt đó, họ hiểu trọn là cặp mắt cũng không giúp người đó sống, không chết, rồi người đó cũng phải thọ cái nghiệp của họ. Cái nghiệp của họ làm sao, họ sai lầm sao thì họ phải chịu lấy và họ phải học, phải tiến. Nhân nào quả nấy, mà mình hy sinh đó không đúng. Cho người ta nghiên cứu chơi vậy thôi, chứ kỳ thật không có đưa đi đến đâu, sự thật không đi đến đâu. Rồi cái người mà được thọ cặp mắt đó muốn cảm ơn người chết đi cũng cảm ơn không được. Hai cái liên hệ không có tiến hóa nổi. Cho nên hy sinh không đúng cách. Còn hy sinh đúng cách là khác. Phải biết cái hồn. Hy sinh tận đáy lòng của chúng ta. Và tôi gần chết, tôi biết cái giấy tôi chết rồi tôi cho cặp mắt. Tôi còn sống tôi cho người ta móc mắt cho người kia, cho cha tôi. Được, tôi báo hiếu. Cái đó động lòng ra. Còn cái này tôi chết rồi mới được móc mắt tôi. Tôi không hay chứ. Bởi vì cái đó tôi cũng xài không được, tôi cho người ta. Tôi chết mà. Thấy không? Tôi ký giấy tôi cho trước khi tôi chết. Tôi chết rồi mới được lấy. Hấp hối rồi mới được lấy. Thì cái đó có phải hành hy sinh đâu. Còn cái hành hy sinh mà bây giờ cha tôi đang bệnh nè, cha tôi cần trái cặp nè, tôi cho trái cặp. Cha tôi cũng làm được. Cha tôi cần cặp mắt, tôi cho cặp mắt. Tôi chịu đuôi để cho cha tôi sáng. Đó là động lòng trời. Hành hy sinh khác nhau. Lúc tôi còn sống này, tôi chịu chết mất cặp mắt cho cha tôi, tôi chịu đuôi giao cặp mắt của tôi cho cha tôi. Được. Tại trên chứng. Chính cái lòng hiếu thảo. Còn cái kia là tôi không xài thì tôi cho người ta xài thôi.
Câu hỏi thứ ba nói về tình dục. Thú có thú dục, người có nhân dục, thánh thần, tiên Phật có thiên dục. Vậy con ma, con quỷ có dục không? Nếu có thì thuộc loại dục nào?
Có chứ, con ma, con quỷ cũng có dục tánh, cường dâm, ác ba mà. Ma quỷ là cường dâm ác bá, nó dữ lắm. Nó có thể nhập vô trong xác người ta mà nó lấy luôn, thì lấy cho tới chết luôn, không bao giờ nó thả. Chính ở Việt Nam mình có một bạn đạo cũng vậy, cũng bị nó lấy. Mà ông già đó chỉ có một đứa con trai thôi. Nhưng mà tôi nói không nên để ở trong nhà đó. Nếu mà cho cậu này ở nhà đó đó, thì cậu sẽ bị nó hiếp dâm tới chết. Nhưng mà ông già không tin. Ông già nói là nhà tôi tối nào cũng niệm Phật, vợ chồng tôi thành tâm niệm Phật, không có ma quỷ. Ông Tâm nói vậy. Thì chúng tôi đem lên thiền đường Hồ Văn Em. Khi nó lên thiền đường Hồ Văn Em ngủ thì không thấy ai. Ai tới hiếp dâm không ai phá hết. Còn đem về nhà thì mỗi đêm mỗi cái cô đó, mỗi đêm mỗi tới. Nhưng mà ông già cũng không tin. Ông già lên cãi tôi, nói là nhất định tôi phải đem nó về nhà. Tôi nói bởi vì cái lòng tình thương của tôi muốn giúp đỡ, tôi đem lên thiền đường ở thôi. Còn bác không thích, bác cứ đem nó về. Rồi bác kiểm chứng lại với con bác. Nếu đem về liên tục một tuần lễ thì bỏ mạng. Tôi nói trước tất cả mọi người. Thì đúng vậy, đem về tuần lễ là chết. Tội nghiệp, chú đã trẻ lắm, dễ thương lắm. Tên là Phụng, dễ thương. Nhưng mà không cứu được vì cái đức tin của ông cụ đó cũng đáng, cũng xứng đáng. Nghĩa là ông tưởng Phật và ông thờ Phật chứ ông không có thờ ma. Cương quyết như vậy, nhà ông không có ma. Mà tôi đã nói mấy lần rồi, nhà ông có bùa trong tủ đó, ông dùng lục thấy không? Lấy bùa đem ra. Mà cũng không tin nữa. Tôi nói bây giờ nhà tôi là chỉ niệm kinh Phật, không bao giờ có ma lai vãng. Ông Tám nói vậy, tôi nói vậy là thôi. Thì thôi, về thì một tuần sáu chết đó. Nó hít từ càng ngày càng xanh xao. Còn cái dục tánh của con người, nhân đạo có dục tánh, bình thường giữa vợ chồng thì không có cái gì nguy hại hết. Vợ chồng đâu có phải đêm nào phải giao cấu đâu, không. Ban đầu mới cưới nhau thì có, thì còn thông thường gia đình một tháng người ta ba bốn lần đâu tội gì, cái đó là nhân đạo. Đó, cái dục tính của nhân đạo, cho nên chúng ta mới có người làm việc nhà này kia kia nọ, có cái khám để giam hãm phần hồn, những phần hồn luân hồi có chỗ ở để tiếp tục học đạo tiến hóa đi lên. Đó, còn cái tiên giới có cái dục, dục tính của người ta là siêu thừa về văn thư, về văn chương, siêu việt, cởi mở, sự giao cảm tinh tấn, không phải giao cảm ô trượt như thế gian. Giao cảm ô trượt ở thế gian càng ngày càng xấu đi, mặt mày không có tươi. Còn đi tới tiên giới, sự giao cảm tinh tấn tươi tắn, không có gì hết, bổ túc cho nhau để tiến hóa. Đó, thành ra người ta tưởng là người ta đã đi rồi, ta đầy đủ cái tinh chất. Cho nên người thế gian thì nếu mà lấy cái đó làm món quà quý, nhiều người đã có vợ rồi, nhân đạo không lo giữ, lo đi chơi ở bên ngoài, phải hại thân mình không? Đi rủ bè bạn, kêu đĩ điếm, xài phí chơi, đó là quỷ thân, cái dục bất chánh. Còn cái nhân đạo của gia can đâu có cái gì hại đâu. Lúc nào nó cũng điều hòa trong cái gia can. Vợ chồng nói vậy chứ vừa cho người ta đâu có làm quá đâu, không có quá. Ta biết thương nhau, kính trọng lẫn nhau, không có cái gì quá. Cho nên cái dục thế gian nó có nhân đạo, còn dục của tiên thánh nó khác. Nó là bổ túc cho nhau để tiến hóa. Còn Phật thì không có cái đó. Phật đó nó duy nhất rồi, hai cái hợp nhất, không có cái gì đó nữa.
Câu tiếp về vấn đề tình dục, nếu mà có dục giữa con người và con ma như vậy, có bị thắc mắc thì bằng cách nào?
Bằng cách nào rõ ràng. Cái người mà dục với con ma rõ ràng, âu yếm, nhớ nhau ghê lắm. Cả ngày trò chuyện với nhau, hai người ngồi đó cứ nói chuyện với nhau. Thân mật lắm, tình tứ lắm, cũng như người thế gian. Mà nếu cha mẹ biết cách làm, phải làm cái lễ cưới cho nhau thì nó mới giang ra. nó không sợ mất vợ nó, hay là không sợ mất chồng nó, làm ở lễ cưới. Mà nếu con quỷ mà lấy rồi thôi, thì chỉ có lập mặt trận đánh thôi. Đó là thầy bùa thầy pháp cho cao cường mới làm nổi. Còn tầm thường đánh nó không ra, nó chỉ gạt thôi, rồi nó trở đồng loại. Cho nên con người nào mà bị có duyên với con quỷ đó, vì nó cũng có nhiều kiếp rồi, ngày nay nó mới nhập được. Cái duyên đến và giờ nó không lấy nhau được, bây giờ nhất quyết kỳ này nó phải lấy cho kỳ được. Đó. Rồi có người hung ác hại người, bây giờ uất ức quá, người ta chết cả thân phận con gái mà ta chết xuống đó, người ta đầu thưa Diêm Vương nhất định phải bắt anh đó xuống đối chiếu về cái tội, cái tội anh làm cho tôi, hại tôi như thế nào thế nào. Thì lúc đó là Diêm Vương phải chịu xuống thì cho nhập, cho cái lĩnh cái hồn đó nhập vô trong cái xác đó, cư ngụ trong cái xác đó, phải sống với nó. Từ lúc nó chết tôi mới xử luôn, hai người xử một lượt. Đó là cái duyên nghiệp giữa cái cõi âm và dương. Cái đó là thường có trong cái giới người Trung Hoa là thường có. Cho nên nhiều khi xảy ra những vụ đó, người ta xin làm một lễ cưới. Cũng như con gái thì đàn trai là con gà trống đại diện, cũng bịt khăn đỏ đồ này kia kia nọ, tới cúng lại giữa bàn thờ ông bà, thế thì cô đó hết bệnh, không bị mộng mị nữa, bằng lòng cưới gả cũng làm cái giường đàng hoàng cũng như vợ chồng vậy. Rồi để con gà đó ôm ấp một bên, chỉ qua một đêm rồi qua bữa sau là em hết, gia đình nó không có cái gì lộn xộn. Rồi sau này nghĩa là muốn xin lấy chồng phải xin phép anh đó mới được. Những cái chuyện đó ở chợ lớn thì cái đó thường, đi tất cả bác sĩ không trị được, nhưng mà về chỉ cúng có con gà là cô đó lành mạnh vui vẻ, không có cái gì lộn xộn hết. Cái chuyện đó có nhiều lắm rồi, không phải mới đây.
Kính thưa thầy, khi sắp chết mình muốn dâng hiến những bộ phận còn tốt trong cơ thể cho y học để giúp cho người bệnh, hành động này có nên không và có ảnh hưởng gì đến sự ra đi và tiến hóa của mình không?
Không có ảnh hưởng gì, xác là vật chất, cho hết cũng không có sao. Người kế tiếp họ hiếu kỳ, họ muốn giúp cho người kế tiếp được sống tạm như chứ không ai vĩnh cửu. Một cái định luật nó phải có, lúc nào sanh, lúc nào tử, sanh có ngày, chết có giờ, không làm gì được. Bởi vì người ta hiếu kỳ để học, để nuôi dưỡng, để phát triển cái tâm từ bi ở thế nào, họ mới khai triển cái bác ái trước. Tôi hy sinh cái vật chất này cho người kế tiếp, đó là tâm bác ái, không có sao, không có hại.
Cho các bạn muốn ngừng, tôi sửa đổi, cắt đạp để tôi duy trì, sống vĩnh viễn ở thế gian không được đâu. Bạn 80 tuổi mà sửa lại mặt đẹp 20 tuổi rồi nó cũng đúng kỳ, nó phải chết à. Tốn tiền bố và mất cái duyên lành của chính mình. Cái đẹp đẽ là do tâm thức của bạn. Tâm thức bạn dứt khoát dời bỏ tất cả những sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục, thì trong tâm thức các bạn là bình phát ra những cái nét mặt tốt kia, mắt ánh mắt long lắm, đối diện với bất cứ người nào cũng có cảm tình trong cái giá trị của sự thương yêu các bạn.
Thể xác dơ hạn, chúng ta hàng đêm hàng ngày tu, thấy các bạn nhiều khi mỗi đêm vô nguyện, các bạn muốn thiền tới sáng, muốn ngồi tới sáng, muốn nguyện về trên tới sáng, nhưng mà tại sao không được? Lại nó dơ hạn. Thế gian tùy khả năng, bởi vì đời đạo sanh tu, thể xác của các bạn chưa khai thông được, thì dù cho ý chí các bạn có cao cách mấy nữa, cũng phải chờ đợi sự phát triển của thể xác này cho nó tương đồng, tiến giải cho cái định luật vay trả rõ ràng. Khi các bạn hành được đạo thì các bạn phải vay trả đạo, các bạn phải trả đạo, và phải có cái xác đời này, mà các bạn phải thông cảm cái xác đời này để các bạn nhiều dắt những phần còn đang trầm luân hiện tại, những bạn bè, những năm châu của chúng ta đang bơ vơ trong cảnh trần khổ cực, kể vì chồng, vì con, người vì vợ, vì con, kể vì cha, vì con, vì tình cảnh éo le, vì đủ thứ. Nó phải bước qua những cái chuông đó để nó tiến tới sự sáng suốt. Thì ai là người sáng suốt, đèn đâu mà chiếu cho họ bước qua cho mau hơn nữa, chỉ do người tu mà thôi. Nếu chúng ta tu thanh tịnh thì chúng ta phải nguyện chúng ta đóng góp cho những người kế tiếp. Và chúng ta là một ngọn đuốc, chúng ta chịu đốt, chịu cháy, chịu sáng để cứu độ cho những người kế tiếp.
Tranh chấp tại sao ở đâu nó để ra thì là ăn uống suy tư sai bậy, nó mới dồn cục để ra cái tranh chấp vô lý, một cái lý luận không đi đến đâu. Cái lý luận không đi đến đâu thì mượn khí giới làm chủ lý luận, hạ hiếp người trí. Đó, khí giới hoành hành chứ đâu phải cái trí của người được mở. Một con trí đừng con người được mở mà cho mọi người được theo là nó khác. Khí giới tình thương và đạo đức. Đó, còn cái khí giới mà đi vật chất mà đi hiếp nạp trí khôn của loài người. Hiện tại trên thế giới này, khí giới đang lãnh đạo, đang dẫn đạo.
Cho nên chúng ta đã tu, rồi chúng ta mới thấy rằng sự sàng sảy của thiên cơ rất quý. Nếu không có sự sàng sảy của thiên cơ, làm sao nhân sanh có cơ hội tiến hóa? Chúng ta không khởi gỡ ra ý này ý nọ, làm sao chúng ta lập lại trật tự cho chính mình? Cho nên ngày hôm nay các bạn không nhiều thì ít cũng lập được một phần trật tự cho chính các bạn. Giờ đây các bạn càng tu càng đi tới rồi mới sử dụng phần sáng suốt. Càng sáng suốt thì càng giữ mình thanh tịnh, càng sự sáng suốt thì càng giữ giới tu học. Giới ở đâu các bạn? Chính các bạn đã ta bà hướng ngoại, là người phá giới. Và bây giờ trở về với nội thức, càng ngày càng bừng sáng, thì đương nhiên các bạn không tham gia như sự ta bà ngoại cảnh nữa. Thì giới đó là giới thăng hoa vô cùng. Giới đó là cuộc hành hướng trở về với nguồn cội. Lúc nào các bạn cũng hướng thượng để suy xét. Trật tự của càng không có.
Có vay là phải có trả. Cái sáng suốt mà các bạn có đây là vay của bề trên, vay sự quang chiếu của 36 ngôi sao thiên cương đang chiếu vào khối óc của các bạn. Mà các bạn mở được, các bạn có cái thông minh là vay của bề trên, thì các bạn phải trả. Chứ không phải như tụi sáng suốt hơn cái đám đó. Đám đó là con bò đồ ngu, khinh thị người ta. Rồi sau này mình phải luân hồi làm con bò khổ lắm. Không nên nghĩ nhiều. Cái sáng suốt của mình được đây là do sự thanh tịnh và bề trên chiếu cho mình có. Mình phải đem ra phục vụ. Vì cái xác thân này cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Không có bề trên thì chúng ta không có hình thành tại thế gian. Mà có bề trên ta hình thành ở thế gian thì chúng ta phải đem ra phục vụ. Cho nên nhiều người độc tài, sống xấu tánh như con thú, biết được một chuyện tưởng là mình hay, rồi giấu giếm, rồi cái mạng của các bạn được bao nhiêu năm? Ít chục năm rồi tiêu à. Mà không chịu đem ra giáo dục và giúp đỡ, chia sẻ cho người khác. Cái luật trả vay, vay trả gớm lắm ở trong vũ trụ. Đối xử người ta tốt, mình gặt hai tốt. Đối xử với người ta xấu, mình gặt hai xấu. Có luật. Không có một mảy may nào mà tránh khỏi. Cho nên cái luật đối đãi quan trọng. Tình người quan trọng lắm. Mà nếu con người không có trật tự, không có tình người. Phải có trật tự mới có tình người. Mà có tình người mới biết tha thứ và thương yêu. Mà không có tình người, có mê chấp mà thôi. Lấy trời làm nhà,
Lúc nào chúng ta cũng có cái ý niệm lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường mà không hay. Có ông nào tránh khỏi cái chỗ đó đâu. Chết phải ở ngoài đồng chứ. Lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường mà còn tranh chấp chi cái giường, tranh chấp chi căn nhà. Tại sao không xây dựng tình thương với nhau?
Thế gian mới chia ra địa vị là người này cao hơn, người kia thấp hơn tôi là đầu có sạn, thằng kia là con rắn đó phân ra. Nhưng mà nơi nào cũng thêm, không sao đổi giờ. Vị trí của mọi người đến đó rồi sẽ đi. Có đến là có đi, rất có trật tự. Chứ không có không có trật tự. Nơi nào cũng thêm, không sao đổi giờ, cũng thấy thay đổi được. Tới tuổi đó là tới tuổi đó, chứ anh hướng đến tôi tránh được cái 10 tuổi, tôi tránh được 20 tuổi, tôi tránh được cái 60 tuổi, tôi tránh được cái 70 tuổi, không có tránh được. Phần tuổi nào tới đó là phải học bài đó. Mà nếu không thức tâm là tiếp tục học thêm. À, thức tâm được đi sớm, còn không thức tâm thì bị cảnh khổ để vậy. Xeo tuổi già run rẩy đủ chuyện hình bệnh hoạn tới đó. À, để chi? Để học. Nhiều người nói ông Tám ba phải. Cho nên hỏi tại sao nhiều người nói ông Tám ba phải, ai hỏi gì ông nói cũng được, bởi vì tùy năng của họ, tùy sự sáng suốt của họ, tùy nhu cầu phát triển của họ, mình không nên chặn đứng con đường người ta đi. Thành ra tôi tu tới ngày nay tôi có nói gì cho ai đâu, mà người này họ nghĩ này, nghĩ kia, nghĩ nọ, nói ông Tám bày này bày, tôi không có bày ai cái gì. Tôi cũng chả làm được cái việc gì, tôi chỉ tu và tôi chỉ có cơ hội những người đến với tôi thì tôi chỉ học của những người đó mà thôi. Những cái sự duyên dáng của họ, những cái sự ngộ nghĩnh siêu nhiên của trời Phật đấng ban cho họ, tôi thấy tôi cần học nhiều cả một rừng lý thuyết nơi họ, và tôi thấy sự ảnh hưởng quá tốt cho nên tôi học. Tôi phải bền tâm vững chí, tôi nghiên cứu và tôi học mà thôi, chứ tôi có làm gì hơn đâu.